Lúc em ra chào đời. Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí thanh niên Đài VOA.
Lưu lo cả lời đầu, quê hương trong lòng đó em.
Vài mẫu chuyện ngắn thuật lại những ngày tháng bị giam giữ trong đồn công an vì các bài viết bị xem là lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm đến lợi ích nhà nước và an ninh quốc gia, đã đưa một blogger tại Việt Nam sang tham quan và khám phá môi trường tự do báo chí, tự do thông tin ở tận trời Tây, theo lời mời của thị trưởng thành phố Weimar của Đức. Trong cuộc trao đổi với tạp chí thanh niên VOA hôm nay, anh Bùi Thanh Hiếu, tức blogger Người Buôn Gió, sẽ kể cho chúng ta nghe những điều thú vị xung quanh chuyến đi 3 tháng được tài trợ toàn phần này và những gì một ngòi bút Việt Nam được mời sang tác nghiệp tại môi trường tự do báo chí Tây Phương ghi nhận được.
Mục đích của chuyến đi thì trong một cái giấy mời ghi là đến đây cái học bổng là để tham quan và tìm hiểu về thành phố và sáng tác một cái tác phẩm nhỏ để kỷ niệm với thành phố.
Vì sao mà bút danh Bùi Thanh Hiếu ở tận Việt Nam được một người đứng đầu một thành phố lớn ở tận trời Âu biết và để ý tới?
Cuối năm 2010 tôi có sang Bắc Ninh, tôi dự cái cuộc giao lưu 35 năm văn hóa Việt-Đức thì tôi được một cái tổ chức văn hóa của Đức người ta mời tôi sang cùng với nhà thơ Bùi Trát và cùng với nhà văn Võ Thị Hảo ấy ạ. Thì hôm đấy thì mỗi người thì đọc một cái tác phẩm của mình. Tôi có đọc cái tác phẩm của tôi thì cái tác phẩm của tôi thì được một cái người Việt người ta sống lâu năm ở Đức ấy, người ta thích thì người ta dịch ra tiếng Đức. Câu chuyện đấy thì không hiểu sao thì nó lại đến tay một cái ông nghệ sĩ điêu khắc của cái thành phố Weimar này. Ông ấy là một cái nghệ sĩ lớn, ông tên là ông Rắc. Có rất là nhiều cái tác phẩm lớn đặt ở các nơi công cộng của thành phố này. Ông ấy đọc được cái câu chuyện đấy thì ông ấy muốn mời tôi sang đây. Ông Rắc và ông thị trưởng thì lại có cái quan hệ với nhau thường xuyên thì ông ấy nhờ ông thị trưởng mời. Sang đến đây rồi thì tôi mới biết là sở dĩ ông Rắc ông mời tôi vì trước đây thì ông ấy đây là Đông Đức và ông Rắc là ông là một nghệ sĩ và ông sống ở thời Đông Đức và ông ấy cùng va chạm với an ninh nhiều. Cái câu chuyện của tôi viết là tôi vì viết blog thì bị công an là bắt thì tôi chỉ kể về những cái ngày tôi bị giam ở trong nhà tù thôi ạ. Ông Rắc đấy ông đọc xong thì ông thấy sự nó đồng cảm coi như là rất là muốn gặp tôi và muốn giúp đỡ tôi một cách gì đó.
Một người đã từng trải, muốn được gặp gỡ một người hiện bây giờ đang nếm trải những cái kinh nghiệm mà anh ta đã qua trước đây tại Đông Đức. Trà My được biết là lời mời này của thị trưởng Weimar là lần thứ hai sau lần đầu bất thành vì một cái lệnh cấm xuất cảnh của Việt Nam đối với anh. Thì khi mà gặp anh, nhân cái lúc mà anh qua Đức rồi đó thì ông thị trưởng có giải thích với anh về cái sự kiên nhẫn của ông chăng?
Có, ông ấy có giải thích với tôi rằng là khi cái lần trước mà tôi bị cấm xuất cảnh ấy thì ông thị trưởng ông báo lại cho ông Rắc là tôi là bị cấm xuất cảnh đấy và hỏi thì ông Rắc ông ấy có trình bày là tôi là người như thế nào và ông ấy cho thị trưởng xem cái tác phẩm nhỏ ấy của tôi ấy. Thì ông thị trưởng ông xem xong mà ông nói với mọi người là cái người như tôi thì phải cố gắng mà phải giúp được gì thì phải giúp bằng được. Thế là ông ấy lại mời tiếp tục ông mời.
Tức là họ rất là ấn tượng đối với tác phẩm của anh và đối với những gì mà anh đã trải nghiệm tại Việt Nam. Đó là cái lý do của sự kiên nhẫn lần thứ hai.
Đó là tác phẩm đó lớn lao quá nhưng mà nó chỉ là một cái câu chuyện nó có thật và nó có cái sự đồng cảm với cái ông Rắc là người đã trải qua. Vì ngay cái người mà dịch câu chuyện này ra, anh là một Việt Kiều, anh ấy từng bị bắt tù ở Việt Nam rồi bây giờ anh định cư tại Đức. Và khi anh đọc cái câu chuyện đấy thì anh thấy nó đồng cảm, anh sửng sốt vì đó là cái sự thật.
3 tháng của anh ở tại Đức đó là họ tạo điều kiện môi trường cho anh sáng tác và cũng như là để tìm hiểu thêm về những khó khăn của một cái ngòi bút ở Việt Nam. Thì không biết là trong 3 tháng này thì anh có tham dự cái khóa học nào không? Rồi mọi cái chi phí trang trải họ có lo liệu hết tất cả cho anh hay không?
Họ đối xử với tôi thì rất là tốt chị ạ và tôi cũng rất là cảm động. Nhiều khi tôi cũng không biết là vì sao một cái dân tộc mà còn con người mà tốt như thế này mà lại trước kia lại từng xâm lược rồi tiêu diệt người Do Thái. Tôi cũng ngẫm nghĩ rằng vẫn là cái con người đấy thôi nhưng mà cái tư tưởng, cái chủ nghĩa theo đuổi nó khác thì nó cũng biến con người ta khi là thành đồ tệ. Và khi mà một cái tư tưởng nó khác, một cái chủ thuyết nó khác thì con người ta lại trở thành những con người cực kỳ tốt. Đấy là một cái điều mà tôi ngẫm nghĩ tôi cảm thấy rất là sâu sắc. Họ đến đây thì họ cấp cho tôi một cái căn hộ riêng, cũng đầy đủ tiện nghi, từ máy tính đến điện thoại. Họ mua bảo hiểm cho tôi về sức khỏe, y tế, thậm chí là cả một cái bảo hiểm. Tức là tôi đi ra ngoài đường mà tôi chẳng may tôi làm hỏng cái gì của ai thì cái bảo hiểm nó sẽ đền. Tức là người ta cũng chú đáo đến độ đấy.
Nhưng mà có cái khóa học nào mà họ cho anh tham dự học để mà rèn luyện thêm hay là bổ sung thêm?
Có, bây giờ thì họ cho tôi học, họ đang tìm cho tôi một cái khóa học vì cái thời gian của tôi sang thì nó mời mùng 1 tháng 4 nhưng mà mai đến gần cuối tháng 4 tôi mới đi được. Cho nên là không còn cái khóa học đấy nữa. Họ đang tìm cho tôi một cái khóa học tiếng Đức cơ bản.
Trên Facebook thì Trâm My thấy là anh có chia sẻ rằng là khi tới Đức rồi đó, anh có được nhận thêm một lời mời nữa, mà lời mời này có thể thay đổi cuộc đời của anh phải không? Anh có thể chia sẻ một chút xíu về cái đề nghị đó.
Thì ông thị trưởng ông bảo là cái việc mà tôi ở đây thì sẽ là 6 tháng chứ không phải 3 tháng. Và sau khi 6 tháng đấy xong rồi thì ông nói với tôi rằng là có thể là chúng ta sẽ gặp lại và bàn được một câu chuyện mà tiếp tục.
Thế anh có suy nghĩ gì về cái lời đề nghị đó? Tuy là mới chỉ làm lời mớm lời nhưng mà anh có suy nghĩ gì chăng? Liệu anh có...
Tôi không bao giờ có một cái dự định gì quá đến 10 ngày cả. Tôi cũng không bao giờ tôi trông mong một cái điều gì đó tốt đẹp có đến với tôi ở tương lai, mà tôi cũng không bất ngờ khi một ngày nào đấy tự dưng là mình bị bắt tù thì mình cũng không thấy đó là ngạc nhiên. Cho nên là cái lời của ông thị trưởng hoặc là cái việc mà tương lai thì 6 tháng với tôi hoặc là sau này nữa thì nó cũng quá là xa xôi và những cái gì tôi đang quen sống.
Thế nhưng nếu như mà họ đề nghị anh ở lại lâu hơn thì liệu chắc anh sẽ chấp nhận lời mời đó?
Cái này thì tôi cũng cân nhắc là xem, nhưng mà với tôi thì tôi vẫn nghĩ rằng là tôi đi một thời gian vài tháng rồi tôi trở về thì bây giờ thì tôi vẫn nghĩ thế, tại vì tôi còn có vợ, còn con, còn có mẹ già và còn bao nhiêu anh em bạn bè ở nhà, tôi cũng vẫn muốn về hơn ạ.
Sang Đức theo một cái chương trình với cái nội dung chính là báo chí, văn học, thì blogger Người Buôn Gió quan sát, ghi nhận như thế nào về cái môi trường thông tin báo chí, môi trường ngôn luận tại đất khách? Có những cái điều gì mà thú vị vượt ngoài sức tưởng tượng khiến cho anh sốc hay là bỡ ngỡ hay không?
Khi tôi đến đây ấy, thì ông thị trưởng, ông bố vai tôi nói rằng là ở đây anh có thể yên tâm, anh biết bất kể cái điều gì anh muốn, kể cả anh biết tôi là một thằng khốn nạn hoặc là cái chính sách của cái đất nước này là tồi tệ thì anh cứ biết thoải mái, thì không ai sẽ khó khăn hoặc là bắt bớ anh vì cái chuyện đấy cả. Và đến đây thì khi mà tôi sử dụng máy tính thì đầu tiên thì tôi định thao tác để vượt tường lửa, nhưng mà đến lúc tôi chợt nghĩ là mình thật là buồn cười, tại mình đang ở một cái đất nước nó làm gì có tường lửa mà để mà phải vượt. Thế là cái bản năng thôi mà. Cái bản năng thì khi mình ngồi vào máy tính thì mình bắt đầu chuẩn bị mình thao tác vượt tường lửa.
Vâng, trong tư thế luôn luôn sẵn sàng chiến đấu mà, phải không ạ?
Vâng. Thì hai cái việc nó thực tế đấy, tức là một người lãnh đạo cao cấp nhất của thành phố người ta nói như thế, và một cái sự việc là thực sự là xảy ra là mình sử dụng máy tính mình không vượt tường lửa, thì tôi nghĩ rằng nó nói lên tất cả được cái tự do ngôn luận và tự do thông tin ở đây.
Khi mà nói tới Đông Đức đó thì ai cũng biết là quá trình lịch sử chính trị từng có một đặc điểm giống Việt Nam là có sự hiện diện của chế độ cộng sản, phải không? Thế còn Đức ngày nay như thế nào so với thời trước theo chế độ cộng sản? Anh có cơ hội tìm hiểu, hỏi han người dân tại đó hay là...
Tôi ở đây đến 15 ngày rồi, tôi chưa nhìn thấy bóng người cảnh sát nào người ta đến đây, hay là tổ trưởng dân phố hay là dân phòng tự quản gì cả. Chứ còn ở nhà tôi hỏi thật với chị, ngay trước cửa nhà tôi người ta dựng lên một cái trạm gọi là trạm dân phòng. Thế là người ta cho mấy người dân phòng đeo băng đỏ, họ quan sát xem nhà ai có người ở lại hay có người đi lại cái gì là phải khai báo. Tôi thấy ở đây người ta không có cái chuyện này.
Vâng, có lẽ vì là ở Việt Nam anh là đối tượng đáng chú ý hay chăng?
Đức phải là đối tượng đáng chú ý, tại vì bình thường thì ở khu phố nào cũng có một cái trạm như thế. Có điều là ở tình cờ ở chỗ nhà, ở khu phố tôi thì họ đặt ở trước cửa nhà tôi thôi.
Vâng, sự tình cờ mà chắc có chú ý phải không ạ?
Vâng.
Vâng, nhưng mà nói chung đó, một đất nước mà đã giả từ chế độ cộng sản và một nước Việt Nam duy trì cộng sản, thì trong ánh mắt của anh hay là qua ngòi bút của blogger Người Buôn Gió, có những điểm nào đáng chú ý khác biệt, những ưu nhược điểm mà anh muốn chia sẻ với những người độc giả ở Việt Nam chăng?
Cái chuyện này thì tôi nghĩ rằng có rất là nhiều chị ạ, nếu mà để mà trả lời qua đài thì tôi nghĩ không hết được, có lẽ tôi phải viết một
vài
câu chuyện.
Vâng, một vài đặc điểm đơn cử chẳng hạn qua những cái nhìn hàng ngày của anh đối với đời sống ở Đức cũng như là cuộc sống ở Việt Nam.
Tôi chỉ nói như thế này, đi trên đường tôi nhìn những gương mặt của người Đức và những gương mặt của người Việt Nam đi trên đường, tôi thấy họ khác nhau rất là nhiều. Cái trên mặt những con người ở đây tôi thấy họ cái sự là thanh thản, họ không có vẻ lo âu, không có vẻ kiểu như toan tính hay là chiếu lặng những nhọc nhằn gì cả, rất là yên bình, rất là vui vẻ. Cuộc sống họ cảm thấy họ không phải lo lắng, không phải lo sợ hoặc sợ hãi. Còn ở Việt Nam thì các khuôn mặt của người dân Việt Nam đa phần là thấy những lo âu, những trằn trọc, những chăn trở, rồi những khó khăn chồng chất ở trên những khuôn mặt của cái người ta đi đường. Cứ đứng ở ngoài đường buổi chiều chị tan tầm chị đi làm về thì chị nhìn thấy. Tôi thì tôi không nhìn về những cái thứ vật chất, tại vì cái đấy thì nó rõ ràng rồi. Ai cũng nhìn thấy là cái đời sống vật chất và các thứ ở đây thì nó hơn hẳn đất nước Việt Nam đến bao nhiêu lần.
Những cái khác nhau đó là từ ảnh hưởng của đời sống tinh thần cũng như đời sống chính trị.
Vâng, tôi nghĩ rằng là những cái gương mặt đấy là nói lên tất cả, cả về đời sống rồi kể cả về chính trị rồi kể cả về kinh tế, nó nói lên tất cả.
Và Người Buôn Gió sau chuyến đi buôn ở trời Tây đó, thì anh có dự định là anh sẽ ứng dụng những gì mà anh học hỏi được sau chuyến đi này vào cuộc sống khi anh trở về Việt Nam như thế nào chăng?
Tôi nghĩ mà khó mà ứng dụng được cái cuộc sống ở đây vào Việt Nam hoặc là cái tư duy ở đây vào Việt Nam. Tại vì đất nước chúng ta là một cái đất nước mà tôi nói với chị rồi là kỳ quặc. thì gặp đến mức độ mà tôi, cái mà tôi viết tâm huyết nhất là cái tác phẩm là Đại Vệ Chí Dị thì chắc chị cũng nghe rồi.
Vâng.
Cái từ chí dị đó là cái từ kỳ quặc, kỳ quái. Cái đất nước nó kỳ quái và kỳ quặc mà nó không thể nào mà áp dụng được một cái lối sống ở một nơi văn minh vào đấy được. Nó có những cái luật lệ riêng rồi, nó có những cái ngoắt ngéo riêng rồi, cũng có những cái thông lệ ước ngầm với nhau nó cũng riêng biệt, nó rất là hoàn toàn nó khác kìa.
Không thể ứng dụng những điều bình thường ở những nơi bình thường khác vào.
Tôi sang đây tôi nhìn thấy một cuộc biểu tình mà tôi không hề thấy bóng cảnh sát hay là kiểu dân phòng hay ai cả. Trong khi đấy thì ở Việt Nam thì chúng tôi cũng mà chớm căng băng tôi cứng hát cứng hô thì lập tức là công an đến hot của chúng tôi về tội gây rối trật tự công cộng này, mà bản thân tôi thì cũng bị như thế thôi. Nhiều nữa tôi thấy các cái quan chức ở đây người ta rất là dễ dàng và thân thiện, ngay cả những cái tòa nhà quốc hội của Benjamin đi. Ở Việt Nam thì không khi người dân nào có thể được vào dễ dàng vào một tòa quốc hội, đừng nói là tòa quốc hội mà ngay cả cái hội đồng nhân dân phường thôi, các cấp bé nhất thôi đi vào để trình bày thư gửi. Tôi thấy tôi bảo là tôi muốn ngó vào xem cái họ cho tôi vào tôi xem, rất là dễ dàng và rất là thân thiện.
Anh không có cái cảm giác là có cái sự ngăn cách giữa chính quyền với người dân?
Tôi chả thấy ngăn cách cả. Lúc sau có hôm tôi còn thấy ông thị trưởng ở cái thành phố này ông đang đi bộ ở ngoài đường, tôi lại gọi ông ấy lại, thế là lại bắt tay nhau vỗ vai ôm nhau một cái, xong ông lại đi bộ như người bình thường hòa lẫn với mọi người. Ở Việt Nam thì mấy khi bao giờ mà nhìn thấy được một ông quận trưởng thành phố, chủ tịch một quận thôi, thì ông ấy thì cũng phải xe con rồi lái xe rồi ông.
Ngoài cái dự định là 3 tháng lưu lại Đức, anh sẽ có một cái tác phẩm về cái chuyến đi này, thì khi trở về Việt Nam sau chuyến đi, liệu chăng độc giả có thể mong chờ một Đại Vệ Chí Dị tập tiếp hay là một tay du ký từ blogger Người Buôn Gió đây?
Vâng, thì có thể là tôi sẽ viết những câu chuyện nhỏ nhỏ ở đây đi về nước ạ.
Với cái ý định là chia sẻ những gì mắt thấy tai nghe mà thôi.
Ý về những cái gì tôi nhìn thấy và trên cái sự tôi nhìn thấy đấy thì tôi viết lên những cái cảm nghĩ của tôi thôi. Có thể là câu chuyện hay với một số người hoặc là một số người khác thì những câu chuyện đấy là mang tính chất để mà xuyên tiền bôi nhọ chế độ Việt Nam thì tôi cũng chịu thôi.
Một người bút tại Việt Nam được mời sang tác nghiệp tại một môi trường tự do báo chí Tây Phương, thì anh sẽ chia sẻ điều gì với các bạn đồng nghiệp của mình ở Việt Nam cũng như với người dân trong nước?
Tôi có một chia sẻ thế này. Khi hôm nay tôi ở đây, tôi không phải chú ý là chuẩn bị xóa những cái gì mình viết trên máy tính. Không phải lo rằng là ngày mai là mình có thể là bị bắt hoặc là bị triệu tập hoặc là bị gọi lên về cái chuyện mình viết blog hay viết bài viết gì không. Thì riêng cái điểm đấy là một cái điểm khác biệt nó rất lớn mà tôi nghĩ là các cái người blog ở trong nước ấy, ngày đêm họ cũng rất là mong muốn có được điều đấy để họ viết được những cái tác phẩm đủ độ chín chắn. Tôi mong muốn rằng những cái người viết báo tự do như tôi sẽ có một cái môi trường tốt về báo chí, về tự do để họ và sức họ sáng tác.
Xin cảm ơn anh rất nhiều đã dành thời gian cho Đài Voa trong cuộc trao đổi này. Chúc anh thành công trong chuyến đi và hy vọng là độc giả khắp nơi sẽ đón nhận nhiều tác phẩm hay từ Người Buôn Gió sau chuyến đi này.
Vâng ạ, cảm ơn chị và xin gửi lời chào đến các khán giả nghe đài.
Tạp chí Thanh niên Đài VOA vừa gửi đến quý vị câu chuyện của blogger Người Buôn Gió về suất học bổng 3 tháng ở Đức của anh theo lời mời của đích thân thị trưởng thành phố Weimar. Tạp chí Thanh niên hẹn đón tiếp quý vị và các bạn trong buổi phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối thứ 6 và chủ nhật tuần sau trên trang web voa.tiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Trà My xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn. Trời ơi.